Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 18 với đề tài Truyền giao sứ mạng phần 18, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phaolô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy chúng ta. Làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho Timôthê là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Ta đang nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Dựa vào lẽ trông cậy gì giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Câu hỏi thứ 2: Sứ đồ Phaolô nhìn nhận mối liên hệ thuộc linh của Timôthê đối với ông như thế nào? Vì sao như vậy? Câu 2A. Câu hỏi thứ 3: Sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2B. Câu hỏi thứ 4: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phaolô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ 4: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phaolô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Sau những năm tháng ông Timôthê dấn thân cho công tác hầu vị Chúa qua sự dẫn dắt của sứ đồ Phaolô, giờ đây trước nhu cầu có cần để gây dựng và phát triển hội thánh ở tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phaolô đã truyền cho Timôthê mạng lệnh là phải ở lại nơi đây chăm lo cho bầy chiên của Chúa. Đây là một cột mốc thay đổi rất quan trọng trong công tác hầu vị Chúa của Timôthê, nhất là đối với một mục sư còn trẻ tuổi. Chắc chắn đó không phải là điều khiến cho Timôthê có thể dễ dàng thích ứng liền. Tuy nhiên, với tinh thần vâng theo sự kêu gọi Chúa, thuận phục sự phân bố, hướng dẫn của người lãnh đạo thuộc linh của mình, cho nên vị mục sư trẻ tuổi này hoàn toàn khép mình nhận lãnh chức vụ mới mà Chúa đã giao phó nơi hội thánh Ê-phê-sô. Là những người con thật của Chúa, chắc hẳn ai cũng sẵn lòng nguyện dâng năng lực của mình để phục vụ Ngài. Tuy nhiên, để công việc nhà Chúa được phát triển cách tốt nhất, thì đòi hỏi mọi người phải được bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Chính Ngài đặt để mọi người trong những vai trò, công tác khác nhau, để rồi cùng hiệp lại đem lại ích lợi tốt nhất cho sự phát triển hội thánh Chúa trên đất. Như trong thư Ephesos chương 4 đã dạy, ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Theo thư Ephesos chương 4, từ câu 11 đến câu 13. Mỗi người được Chúa ban cho những công tác và chức vụ khác nhau để cùng chăm lo cho mục đích chung là gây dựng thân thể của Chúa cách lớn mạnh. Không những thế thôi, nhưng chính Chúa cũng sai phái, hướng dẫn mọi đầy tớ Chúa đi đến những nơi khác nhau tùy theo ý muốn của Ngài để đem đến kết quả tại những nơi đó. Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm điều này cách rõ ràng trong hành trình truyền giáo của mình. Sách Công vụ các sứ đồ chương 16 ghi lại như sau, đoạn trải qua xứ Phi-ri-si và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. Tới gần Mi-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu không cho phép, bèn kiếp qua khỏi xứ Mi-si và xuống thành Tro-ách. Đường ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy, có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng, hãy qua xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi. Phao-lô vừa thấy sự kiện đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin lành ở đó. Theo Công vụ các sứ đồ chương 16, từ câu 6 đến câu 10. Không những sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm cách cá nhân và vâng phục sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh mà thôi, nhưng ông cũng nhận biết rằng chính Ngài là đấng vẫn luôn hiện diện giữa hội thánh để hướng dẫn, ban ơn và quyền trên những đầy tớ Chúa trong sự lãnh đạo hội thánh về phương diện tổ chức. Qua đó, tiếp tục bày tỏ ý muốn của Ngài để hướng dẫn mọi người tiếp tục bước đi trong sự phục vụ. Ngay cả ông trước đây cũng thông qua sự ủy thác và sai phái của lãnh đạo hội thánh để đi đến nơi này nơi khác trong công tác truyền giáo của mình. Công vụ các sứ đồ chương 13 từ câu 2 đến câu 5 kỹ thuật điều này như sau. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiên ngăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Ba-na-ba và Sao-lơ đang làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiên ngăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Vậy, Sao-lơ và Ba-na-ba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Sơ-li-si, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chip-rơ. Đến thành Salamin, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giu-đa, cũng có gian cùng đi để giúp cho. Theo Công vụ các sứ đồ chương 13, từ câu 2 đến câu 5. Vì vậy cho nên, hội thánh trải qua mọi thời đại, vẫn đang bước đi theo nguyên tắc thuộc linh đó. Đức Thánh Linh đang vận hành và dùng những đầy tớ Ngài để lãnh đạo, ổn định về sinh hoạt, kế hoạch phát triển công việc nhà Ngài khắp nơi trên đất. Từ những người dân mình hầu vị Chúa trọn thời gian, sẵn sàng dấn thân đến bất cứ nơi nào, hay sự góp phần của những người con Chúa tại từng hội thánh địa phương cũng vậy. Hết thảy cần bước đi trong tinh thần vâng phục người lãnh đạo hội thánh và hiệp chung với nhau cách nhịp nhàng để cùng phát triển thân thể Chúa cách mạnh mẽ. Sứ đồ Phao-lô hiểu được vai trò trách nhiệm mà Chúa đã giao phó cho mình, không những khiến tội nhân ăn năn tội để trở về tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, nhưng để họ tiếp tục được gây dựng đức tin, đồng thời công tác rao giảng tin lành tiếp tục được rao giảng bởi những người con Chúa, thì lần lượt những hội thánh địa phương cần phải được thành lập. Tại đó phải có những đầy tớ Chúa trực tiếp điều hành để ổn định và phát triển công việc Chúa càng hơn. Đây là điều đã được kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ. Khi hai sứ đồ đã rao truyền tin lành trong thành đó và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về thành Lystra, thành Iconi và thành Antioch, dục các môn đồ vững lòng khuyên phải bền đổ trong đức tin và báo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vào nước Đức Chúa Trời. Khi hai sứ đồ khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi hội thánh, cầu nguyện và kiên ăn xong, thì dâng các người đó cho Chúa là đấng mình đã tin đến. Hãy ghé qua thành nào, hai người cũng dặn biểu phải giữ mấy lề luật mà sứ đồ và trưởng lão tại thành Jerusalem lập ra. Ấy vậy, các hội thánh được vững vàng trong đức tin và số người càng ngày càng thêm lên. Theo công vụ các sứ đồ chương 14 từ câu 21 đến câu 23 và chương 16 từ câu 4 đến câu 5. Mục sư trẻ Timôthê là một trong những người được chính sứ đồ Phao-lô truyền giao lại mạng lệnh cũng như trách nhiệm gây dựng hội thánh Ê-phê-sô. Ta nay nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác. Câu 3. Và Timôthê đã vâng phục vì ông biết rằng tinh thần vâng phục Chúa đặt mình trong tổ chức hội thánh ở dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh chính là vâng theo ý muốn của Chúa trên hội thánh Ngài. Chính tinh thần vâng phục đó đã giúp cho cuộc đời hầu vị Chúa của Timôthê được kết quả. Bài học áp dụng. Nhiều người sống trong xã hội hiện tại đôi khi cũng không biết hết những sinh hoạt, tổ chức mà mình đang được hướng dẫn trong các hội thánh địa phương là đến từ đâu. Điều đó do con người tự ý lập nên hay được sự hướng dẫn từ chính ý muốn của Đức Thánh Linh? Vậy liệu mình có cần phải tôn trọng, vâng theo sự lãnh đạo và hướng dẫn của tổ chức giáo hội, hội thánh địa phương hay không? Tạ ơn Chúa, khi quay trở lại với sự hướng dẫn của lời Chúa trong Kinh Thánh, rõ ràng ngay từ buổi ban đầu hội thánh được thành lập thì những sinh hoạt thờ phượng, nguyên tắc lãnh đạo và kế hoạch gây dựng phát triển hội thánh Chúa trên đất đã được hướng dẫn cách cụ thể. Điều đó trở nên nguyên tắc thuộc linh cho mọi người con dân Chúa trải qua mọi thời đại phải noi theo. Để qua đó, công việc Chúa tại mỗi hội thánh địa phương và hiệp chung trong toàn phạm vi lớn trên thế giới mới có thể được gây dựng và phát triển đồng bộ. Gương vâng phục Chúa và vâng phục lãnh đạo thuộc linh của một sư trẻ Timôthê giúp những người dân đời sống hầu việc Chúa noi theo, sẵn lòng vâng phục Chúa, tôn trọng và làm theo sự hướng dẫn, bổ nhiệm của giáo hội, sẵn sàng đi đến nơi nào hội thánh đang cần để hết lòng gây dựng công việc Chúa giao phó. Mỗi chúng ta đang sinh hoạt tại hội thánh địa phương, hãy hết lòng và trung tín phục vụ với sự hướng dẫn của hội thánh để góp phần trong công việc Chúa tại hội thánh Chúa đặt để mình. Tinh thần vâng phục Chúa sẽ giúp cho mọi sinh hoạt của hội thánh được thuận lợi, qua đó đức tin con dân Chúa được gây dựng. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 4, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 19 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa bao điều tốt nhất, nào chỉ do nhân ái Chúa đưa. Cam tâm xa chúng thiên đàng trôi xa, cứu anh Ngài bỏ thân vàng. Ngài chấm chuộc anh thoát ly tội tình, vậy hãy dâng tâm linh thơ ngài hoài, dâng điều chỉ tốt nhất cho ngài, mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất. Thời thanh xuân luôn ca năng cứu rỗi nhờ sức anh, đấu tranh vì lẽ tin lành.